Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 23 tháng 7. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Sửa luật thủ đô tạo đột phá cho thủ đô phát triển.
Lãi suất ngân hàng giảm, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng.
Phần tin thế giới với những tin đáng chú ý, Nga-Ukraine công bố đề xuất thay thế thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Hy Lạp đương đầu với đợt nắng nóng dài ngày nhất trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công nhân tiêu biểu đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023 đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm tại quê hương đồng chí ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và nhà tưởng niệm tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập ra Đông Dương Cộng sản Đảng, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi dâng hương, thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân lao động cả nước nguyện noi gương và học tập những phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, lao động sản xuất và công tác thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Thưa quý vị các bạn, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là địa bàn trọng điểm bị địch tiến hành lấn chiếm và phá hoại nhiều mặt. Hơn 44 năm đã trôi qua kể từ phong ba, nơi đôi bờ biên giới, ký ức của nhiều cựu chiến binh về những trận đánh tại mặt trận Vị Xuyên vẫn in sâu trong tâm khảm. Từ nhiều năm nay, những đoàn chiến sĩ năm xưa đã cùng nhau lên Vị Xuyên để thắp nén hương cho đồng đội và để tri ân cả một thế hệ đã đứng lên bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1988, biên giới Vị Xuyên là mặt trận khốc liệt với những địa danh đã đi vào lịch sử như cao điểm 1509, lò vôi thế kỷ hay đồi thịt băm. Hàng năm, vào tháng 7, các cựu chiến binh chiến trường Vị Xuyên năm xưa trên khắp mọi miền đất nước lại tập trung về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ở đó có cuộc hội ngộ giữa những người may mắn trở về và những người đã vĩnh viễn nằm xuống để giữ yên bờ cõi. Sau nén tâm hương, các cựu chiến binh ngồi ôn lại quá khứ hào hùng của tuổi thanh xuân 18 đôi 10 khi ấy. Ông Trần Trọng Quỳnh và ông Nguyễn Xuân Trung, cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên bày tỏ.
Tôi thì nhập ngũ ngay sau khi học xong trung học phổ thông, nhập ngũ và bước chân vào mặt trận Vị Xuyên. Thì những người lính chúng tôi, những người lính trẻ chúng tôi mới thực sự là thấy thấm thía cảm nhận được những cái sự tàn khốc, sự khốc liệt của cuộc chiến tranh biên giới Vị Xuyên. Trên đường hành quân, chúng tôi đi qua những cái cánh rừng già, gọi là cánh rừng già, nhưng trước đây là cánh rừng già, nhưng mà cũng đã bị bom địch phản, bom đạn địch cày xới rồi. Có những cái thân cây to khoảng 2-3 người ôm mới xuể. Thế nhưng mà đạn pháo Trung Quốc bắn cũng gục ngã, cũng cháy xém, đá hóa thành vôi, đất chuyển màu, ám màu thuốc súng.
Mỗi khi đến thắp hương cho các liệt sĩ là rất xúc động, lại nhớ lại những cái năm tháng các cái đồng đội cùng chiến đấu hy sinh vô cùng ác liệt, hy sinh. Mà có những đồng chí thì đã đưa được hải cốt về nghĩa trang địa phương cùng với gia đình hương khói, có đồng chí thì vẫn nằm lại ở Vị Xuyên, có đồng chí hiện nay là vẫn còn nằm ở đâu đó ở trên các cái chiến đồi công sự.
Cuộc chiến tranh Vị Xuyên đã khiến hơn 4.000 chiến sĩ của ta hy sinh, đến nay hơn 2.000 người chưa tìm thấy hải cốt. Đó có lẽ là nỗi đau khôn nguôi của hơn 2.000 gia đình và là sự ám ảnh của chính những đồng đội may mắn vượt qua cuộc chiến này. Với ông Đỗ Quang Huy, người đã có những năm tháng không thể nào quên khi trực tiếp cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đó cũng là món nợ với người đã khuất mà ông và những người đồng đội mang theo trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Ở 1509, 1200, 1272, 685, ngày trước chúng tôi là đạn cày đi xối lại, đất nó trở thành một màu xám xịt. Còn ở 685, đá thì hóa thành vôi. Nhưng bây giờ chiến trường đã trở lại màu xanh như cũ, nhưng đồng đội tôi còn làm lại trên đấy rất là nhiều. Tôi, bản thân tôi cũng như đồng đội của chúng tôi, những người lính đang tham gia chiến đấu sau khi trở về mặt trận Vị Xuyên cũng mong rằng Tổ quốc, nhân dân và quân đội là và tất cả các đơn vị tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trở lại cái vùng biên cương của tổ địa đầu của Tổ quốc, tìm kiếm lại những gì mà thân xác anh em của đồng đội chúng tôi là được đưa về cái nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên này.
Lịch sử mãi khắc ghi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài hơn một thập kỷ. Đây là cuộc chiến tranh chống xâm lược quy mô lớn nhất kể từ sau khi Việt Nam đánh thắng Mỹ. Dọc tuyến biên giới đã bị cày xới, có những ngọn núi ở Vị Xuyên, Hà Giang bị dẹt đi bởi đạn pháo. Ác liệt nhất, có những cao điểm được ví như lò vôi thế kỷ. Và sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử đã trở thành phương châm sống, chiến đấu của những người lính Vị Xuyên. Trên đất mẹ thiêng liêng, quân ta bám trụ từng điểm cao, từng mỏm đá tấc đất. Có những quả đồi diễn ra hàng chục trận đánh giành đi, giật lại giữa ta và địch. Không một hòn đá, không một mét đất nào ở Vị Xuyên không thấm máu người lính Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu ngoan cường mà bờ cõi biên cương đã được bảo vệ vẹn toàn. Giờ đây, nhiều câu chuyện đã thuộc về lịch sử. Màu xanh đã phủ lên lò vôi thế kỷ, cũng như các quả đồi, cánh rừng, hố đạn nơi biên thùy phía Bắc năm xưa. Nhưng những chứng tích của cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc thì vẫn hiện hữu. Những chứng tích hào hùng mà bi tráng đó luôn nhắc nhở về chủ quyền biên giới, về cương vực lãnh thổ nghìn đời cha ông để lại, nhắc nhở mỗi người dân nước Việt về hòa bình, độc lập, tự do, tự cường.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Sau 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong luật thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải sớm sửa đổi luật này cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô.
Luật thủ đô đã giúp cho Hà Nội có công cụ pháp luật riêng để tăng cường quản lý, phát triển đô thị, tạo cơ chế để các ngành cùng tham gia với Hà Nội. Việc thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định của luật bước đầu đã giúp thành phố chủ động trong quy hoạch xây dựng, thu hút các nguồn lực, phát huy các tiềm năng thế mạnh để khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và dưới góc độ của các cơ quan quản lý, thực tế cho thấy còn không ít vướng mắc mà Hà Nội không thể giải quyết do luật thủ đô hiện hành thiếu quy định về các cơ chế đặc thù. Mặt khác, sau khi luật thủ đô có hiệu lực thi hành, đã có nhiều đạo luật chuyên ngành được ban hành để cụ thể hóa hiến pháp năm 2013. Trong đó có những nội dung khác với luật thủ đô về cùng một vấn đề hoặc bãi bỏ quy định của luật thủ đô. Luật cư trú đã bãi bỏ khoản 3, khoản 4, điều 19 luật thủ đô. Việc chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng trong luật thủ đô đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thi hành luật. Nhiều vấn đề lớn do lịch sử để lại đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện để giải quyết dứt điểm, như các lĩnh vực trường học, bệnh viện, trục đường giao thông, thoát nước, nhà tập thể, chung cư cũ, biệt thự cũ, nhà siêu mỏng, siêu méo, các dự án xây dựng cao tầng trong nội đô. Từ thực tế này, Hà Nội đề xuất việc sửa đổi toàn diện nhằm giải quyết những hạn chế bất cập của luật thủ đô, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp thủ đô phát huy cao nhất tiềm năng thế mạnh, sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực để phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò của thủ đô. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, trong luật thủ đô sửa đổi cần phải cụ thể hóa nhiều hơn nữa những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị, tài chính, ngân sách, xây dựng, quản lý môi trường, quản lý dân cư và về vùng thủ đô.
Như là Hà Nội cần được cấp quyền nhiều hơn và được phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có, hoặc là nâng cái mức thu hoặc là cái mức chi so với cái luật hiện hành để nó tạo ra cái đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nhất là vấn đề về giao thông, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề về vỉa hè và vấn đề về xây dựng đô thị. Nên cho phép Hà Nội áp dụng những cái mô hình mới mà hiện nay thế giới thì có nhiều, nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật. Tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị nó hướng tới cái giao thông công cộng. Tức là cái mô hình TOD đó là một trong những mô hình mà chắc thời gian tới chắc chắn là phải làm rất mạnh mẽ ở các cái trung tâm lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thì hiện nay chúng ta chưa có bất kỳ một quy định nào về cái này cả. Thì Hà Nội phải được phép cụ thể hóa trong luật thủ đô hay là trong những quy định mà thành phố đưa ra để mà triển khai mô hình này theo cái hướng là giảm thiểu cái nguồn lực ở trung ương đưa xuống mà lấy cái thực tiễn địa phương, lấy cái nguồn lực địa phương để phát triển cơ sở tầng cho địa phương.
Về định hướng xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, thành phố Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách gồm: tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô, nâng cao năng lực tài chính ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của thủ đô, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của thủ đô, xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển văn hóa và giáo dục thủ đô. Song song đó, huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững, liên kết phát triển vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong luật thủ đô sửa đổi phải trao cho thủ đô những quyền tự quyết rất cao.
Không thể để cái đô thị chúng ta nhìn thấy bây giờ ngay đô thị lõi 4 quận nội thành thôi, ra khỏi một chút đến Hai Bà Trưng, đến Đống Đa là chúng ta nhìn thấy tình trạng là những cái đô thị cũ, những cái nhà dân chen chúc đấy, nó rất lụp sụp, nó rất chật chội, nó mất vệ sinh, thậm chí như an ninh phòng cháy chữa cháy vừa qua đấy nó xảy ra như thế. Không thể nói rằng là đô thị như vậy là văn minh hiện đại được. Vậy thì cái cơ chế nào để mà biến cái đô thị như này thành văn minh hiện đại, hay là chung cư cũ, chúng ta nhìn thấy những cái chung cư cũ là những vấn đề bức xúc của Hà Nội, nhưng mà chỉ vì vướng yếu tố về luật pháp cho nên là không cải tạo được. Chứ thực chất ra tất cả những nguồn này, tất cả những vị trí này đều là những vị trí đất vàng, đều có thể biến nó thành những các cái nguồn lực phát triển, thế nhưng chỉ thiếu cơ chế. Rõ ràng những yếu tố này phải được đưa vào luật. Khi đưa luật rồi thì nó sẽ có khuôn khổ cao nhất để chúng ta có thể hành động được.
Theo lộ trình dự kiến, dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị các bạn, quý 3 năm nay hoàn tất dứt điểm vụ việc liên quan đến vi phạm của tập đoàn FNC và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Đây là thông tin được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng từ năm đến cuối năm, toàn ngành kiểm tra Đảng tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra, kiểm toán, hoàn thiện các đề án, quy trình kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo liên quan đến vi phạm của tập đoàn FNC và công ty AIC.
37 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ tại các địa phương đủ điều kiện và có nhu cầu vay khoảng 17.850 tỷ đồng từ gói tín dụng 120.000 tỷ. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết hiện có 105 dự án đã được cấp phép, đang đầu tư thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7, có 37 dự án với tổng mức đầu tư trên 42.460 tỷ đồng, đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bộ Xây dựng cho biết số dự án này sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh ra soát, công bố trong thời gian tới.
Từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần giảm lãi suất điều hành. Ngay sau khi có động thái này, nhiều ngân hàng thương mại lập tức giảm lãi suất cho vay. Việc này được kỳ vọng là ngọn lửa làm ấm lại thị trường bất động sản. Song đến nay, nhiều nhà đầu tư vẫn như ngồi trên đống lửa, dù giảm giá sâu vẫn khó bán. Theo một số chuyên gia, lãi suất cho vay có phần hạ nhiệt, song vẫn duy trì ở nền cao. Trong khi đó, trải qua một năm thị trường trầm lắng, nhiều nhà đầu tư đến nay đã kiệt sức, không thể tiếp tục gồng lãi. Đồng thời, một số người vẫn có tâm lý bất an, do đó tình trạng bán cắt lỗ, giảm giá sâu vẫn tiếp diễn.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, bên cạnh vấn đề về thị trường, giải pháp tài trợ, cấp vốn và giảm thiểu rủi ro thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng rất quan trọng.
Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh và tiến tới mức 200% GDP. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện sự tham gia và phụ thuộc vào thị trường thế giới của nền kinh tế Việt Nam ở mức cao. Đi kèm với đó là rủi ro từ biến động của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu và 3/4 giá trị xuất khẩu là từ khu vực FDI trong nước. Theo ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, với những khó khăn hiện nay của thị trường xuất khẩu, thời gian tới cần tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt với một số thị trường lớn đến từ các quốc gia cùng tham gia CPTPP và EVFTA. Tuy vậy, ông Nghĩa cũng cho rằng các biện pháp và giải pháp tài trợ, cấp vốn cho xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng rất quan trọng. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính có rất nhiều chương trình ưu đãi, chương trình tín dụng dành riêng cho các doanh nghiệp xuất khẩu, cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả trong thanh toán quốc tế với các dịch vụ tài chính, thanh toán đa dạng như thư tín dụng, bảo lãnh, nhờ thu, cùng những dịch vụ hỗ trợ tránh các rủi ro về tỷ giá để từng bước cải thiện giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu, phát triển khách hàng, thị trường trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa cho rằng,
để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, bên cạnh việc tận dụng các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, tìm kiếm thị trường mới, thị trường còn tiềm năng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, thì các biện pháp và các giải pháp tài trợ, cấp vốn cho các hoạt động xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trong các hoạt động xuất khẩu cũng rất quan trọng. Thì Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và tăng cường các cái nguồn lực và các giải pháp về tài chính để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia, để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu, việc hoàn thiện hành lang pháp lý như cho phép các tổ chức tín dụng thực hiện cả bao thanh toán cho vay chiết khấu dựa trên các khoản phải thu của doanh nghiệp để giảm phụ thuộc vào tài sản đảm bảo là rất cần thiết. Đặc biệt, chính phủ cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho cơ chế thử nghiệm công nghệ tài chính fintech. Các cơ quan quản lý cũng cần phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các nguồn vốn trực tuyến, nâng cao hiệu quả quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh giáo dục tài chính toàn diện cho doanh nghiệp và người dân. Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nói.
Doanh nghiệp có thể là chiết khấu cái bộ chứng từ của mình cho ngân hàng hoặc là cho một số cái tổ chức tài chính trung gian. Doanh nghiệp cũng cần phải chủ động hơn, nghiên cứu rồi tiếp cận những cái chương trình, những cái gói hỗ trợ về chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ của chính phủ. Cái gói về miễn giảm thuế phí khoảng 200.000 tỷ đồng trong năm nay.
Trong những tháng đầu năm 2023, dù lãi suất giảm nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng ở mức thấp do doanh nghiệp khó khăn nên không có nhu cầu cao về đầu tư sản xuất. Vì thế, để giải pháp giải quyết bài toán tín dụng thì đồng thời cũng phải giải quyết bài toán về đầu ra cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Do vậy, theo các chuyên gia, cùng với sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ, tìm kiếm giải pháp tăng năng lực cạnh tranh, tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn vốn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Quý vị thân mến, Ban chỉ đạo diễn tập quận Bắc Từ Liêm vừa chỉ đạo phường Phú Diễn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023 với nhiều nét mới. Đây là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, toàn diện cho hệ thống chính trị cấp cơ sở nhằm chủ động xử lý hậu quả khi có tình huống xảy ra. Phần diễn tập thực binh với đề mục Trung đội dân quân cơ động phường thực hành đánh địch tiến công hỏa lực khắc phục hậu quả. Trung đội dân quân phường Phú Diễn đã xây dựng hệ thống công sự trận địa chiến đấu liên hoàn, nắm chắc tình hình, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đơn vị bạn, sử dụng hỏa lực, vật cản, kiên quyết ngăn chặn, nhanh chóng cơ động phản kích, đánh bại các đợt tiến công của địch, giữ vững địa bàn. Quá trình diễn tập thực binh đánh địch tiến công hỏa lực được vận hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang bị, được Ban chỉ đạo diễn tập quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023.
Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân khóa 6 xác định mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở vì quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện bền vững. Bước vào nhiệm kỳ mới, Công đoàn quận đã đề ra 11 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ giải pháp, tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên người lao động.
Đến nay, toàn huyện Chương Mỹ có 208 tổ dân vận thôn, tổ dân phố với gần 1.700 thành viên ở 208 thôn và tổ dân phố. Các tổ dân vận đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng nâng cao trình độ dân trí, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của mọi người để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ sở. Hầu hết đội ngũ cán bộ tổ dân vận luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, luôn sẵn sàng đến từng hộ gia đình để triển khai những công việc phát sinh và vận động người dân thực hiện, làm nòng cốt nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, đóng góp tích cực trong việc ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với 8 địa phương ở khu vực phía Bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh, thành phố. Đó là các địa phương có nhiều nhu cầu về lao động như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phòng. Diễn ra từ 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 25 tháng 7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 23 sàn giao dịch việc làm tại 9 tỉnh, thành phố. Đồng thời, người lao động cũng có thể đến tham gia trực tiếp tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của những địa phương trên. Tại Hà Nội, người lao động có nhu cầu tìm việc có thể đến trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn. Bao chiến sĩ
anh hùng, đường ra xa thương. Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
Hà Nội Concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc khác có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 17 thành viên chính thức do ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc làm chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ tham gia ý kiến và thẩm định, lập mới và điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo tiêu chí đánh giá phân loại quy định theo điều 3, điều 4 Nghị định số 85/2020 của Chính phủ. Sở Quy hoạch Kiến trúc, cơ quan giúp việc thường trực Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, lập báo cáo và tổ chức lấy ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Vở nhạc kịch Thiếu nhi, đứa con của yêu tinh là hợp tác giữa nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Sang Sang Maru Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả vào 20 giờ ngày 4 và 5 tháng 8 tại rạp Tuổi trẻ 11 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là dự án trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình giao lưu văn hóa Việt Hàn năm 2022 chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc 1992-2022. Vở kịch Đứa con của yêu tinh dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn người Thụy Điển Selma Lagerlöf, nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Vở diễn là câu chuyện về tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng. Dự án hợp tác dàn dựng vở nhạc kịch này được nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Sang Sang Maru triển khai trong 2 năm 2022-2023 với sự tham gia của các chuyên gia sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa, diễn viên Hàn Quốc và các nghệ sĩ nhà hát Tuổi trẻ. Tác phẩm từng rất thành công tại Hàn Quốc và được nhà sản xuất tuyển chọn giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam.
Hội An và thành phố Hồ Chí Minh vừa lọt top 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á của năm 2023. Đây là kết quả do 165.000 độc giả của tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Các thành phố được đánh giá theo tiêu chí về điểm tham quan, thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, dịch vụ mua sắm, giá trị điểm đến. Bên cạnh đó, ba khách sạn của Việt Nam cũng vinh dự góp mặt trong hạng mục 100 khách sạn được yêu thích nhất thế giới năm nay là Capella Hà Nội đứng ở vị trí thứ 18, Regent Phú Quốc ở vị trí thứ 19 và The Reverie Sài Gòn ở vị trí thứ 35.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, cả Nga và Ukraine hôm qua đều đưa ra giải pháp để cứu vãn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen sau khi Nga rút không tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, đề xuất của cả hai bên đều chưa nhận được sự đồng thuận của nhau và của các bên liên quan. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong vòng một năm qua, sáng kiến biển đen đã giúp xuất khẩu gần 33 triệu tấn ngũ cốc từ các cảng của Ukraine đến nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Phi. Trong cuộc họp hôm qua, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã cảnh báo hàng triệu người có nguy cơ bị đói nếu thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga và Ukraine không được gia hạn, qua đó đẩy giá lương thực toàn cầu tăng mạnh.
Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko sẽ tiến hành hội đàm vào ngày hôm nay. Cuộc hội đàm diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây ấn nào chống lại nước láng giềng và cũng là đồng minh gần gũi nhất của họ sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga.
Từ chiều 22 tháng 7 theo giờ địa phương, hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ về thành phố Jerusalem sau nhiều ngày khởi hành từ các địa phương trên toàn quốc nhằm tổ chức chiến dịch biểu tình quy mô lớn chưa từng có ở Israel trong vài ngày tới. Theo ban tổ chức, đã có 85.000 người tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội, 14.000 người biểu tình ở Haifa và 10.000 người tập trung ở Netanya. Các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra đồng thời ở các địa phương trên toàn quốc.
Đại tá Assima Goïta, người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, đã công bố bản hiến pháp mới. Tuy nhiên, động thái này vấp phải làn sóng phản đối từ các đối thủ chính trị và các tổ chức xã hội có liên quan. Những người phản đối cho rằng cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức để duy trì quyền lực cho các chỉ huy quân đội Mali sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2024, bất chấp cam kết ban đầu về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự sau cuộc bầu cử.
Viện Nghiên cứu Thời tiết Quốc gia Hy Lạp cảnh báo đợt nắng nóng đã kéo dài 10 ngày sẽ chấm dứt trong vài ngày tới, đánh dấu đợt nắng nóng lâu nhất mà quốc gia này từng trải qua. Giám đốc nghiên cứu tại Đài quan sát quốc gia Kostas Lagovados cho biết dựa trên những dữ liệu hiện nay, đợt nắng nóng có thể kéo dài từ 16 đến 17 ngày, điều chưa từng xảy ra ở Hy Lạp.
Bản tin thể thao.
Vòng 2 giai đoạn 2 V-League, câu lạc bộ Hà Nội đón chào sự trở lại của Văn Quyết sau 8 trận bị treo giò và chỉ mất 4 phút để tiền đạo này tạo được dấu ấn trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Từ tình huống đá phạt góc của Văn Quyết, Ma Cao tận dụng thành công cơ hội mở tỷ số trận đấu. Hàng công sớm để lại ấn tượng nhưng hàng thủ đội khách lại thiếu đi sự chắc chắn. Phút 13, Diallo phá bẫy Việt Vị thành công để gỡ hòa cho chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đến phút 34, câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng thứ hai và lần này chính Văn Quyết là người lập công. Dù vậy, ưu thế dẫn bàn không được duy trì đến hết hiệp 1 khi Trung Học đã kịp thời đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, những sơ hở mà hai đội bộc lộ trước đó đã được cải thiện, cộng thêm sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm khiến các cơ hội lần lượt bị trôi qua. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Trên sân của Thép Xanh Nam Định, đội khách Viettel tổ chức nhiều bài tấn công sắc nét, tạo sức ép về phía khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bàn thắng không xuất hiện trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, cả hai đội bóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội khai thông thế bế tắc. Vậy nhưng, tất cả các cơ hội nguy hiểm mà hai đội tạo ra đều không thể được tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với kết quả hòa không đều. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội với hàng công đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải với 30 bàn thắng đã thể hiện sức mạnh tấn công khi liên tiếp tạo ra các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà Topelem Bình Định. Dù vậy, phải đến phút 29, câu lạc bộ Công an Hà Nội mới mở được tỷ số trận đấu. Hồ Tấn Tài tung ra cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đem về lợi thế dẫn trước cho đội khách. Sau bàn thua, Topelem Bình Định cũng đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng các pha bóng không đem đến sự hiệu quả. Các pha dứt điểm của Rafaelson đều trở nên bất thành. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với thắng lợi tối thiểu 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại V-League 2023, Thanh Hóa đã tìm lại niềm vui khi hành quân tới làm khách của Hải Phòng FC. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 8 khi hàng phòng ngự Hải Phòng mắc sai lầm tai hại. Hậu vệ Mạnh Hùng và thủ môn Đình Triệu phối hợp không ăn ý. Văn Thắng đã chấp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa. Trong bối cảnh Hải Phòng FC chơi bế tắc sau bàn thua, Thanh Hóa nhân đôi cách biệt nhờ siêu phẩm của Gustavo ở phút 24. Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ Thanh bình tĩnh chơi phòng ngự phản công và Bruno là người ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 65. Chiến thắng trước Hải Phòng FC giúp Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có cùng 26 điểm như đội nhì bảng Hà Nội FC nhưng kém về chỉ số phụ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Thành Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.